Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2009. Thưa các vị, hôm nay vẫn còn những ngày Tết của Đông Phương, tức là hôm nay nếu tính ra lịch của Đông Phương thì dường như vào ngày mùng 8 thì phải, vẫn còn là những ngày Tết. Và mỗi một năm chúng ta lại có dịp một lần đón Tết. Năm nay thì Lộc Uyển cũng chuẩn bị Tết rất là tươm tất. Và cái điều rất vui đó là ngày đầu năm, các vị thiền sinh Tây Phương và các Phật tử có dịp về đây để tham dự lễ hội đầu năm cùng với quý thầy. Và chắc chắn là sẽ có chương trình múa lân để đón chào các vị, và có chương trình bói kiều để cho các vị bói kiều đầu năm. Rất là vui. Và nếu các vị nhìn lên trên bàn thờ thì các vị thấy hồi trong năm tôi cũng đi mướn một ông đồ già viết hai câu đối đỏ. Hai câu này được trích ở trong bài thơ của thiền sư Mãn Giác thời nhà Lý của Việt Nam. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tần, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Đừng ai bảo rằng mùa xuân đi qua rồi thì bông hoa rụng hết. Đêm qua trước hiên chùa vẫn còn một cành mai đã ở một bông. Đó là hai câu đối mà các vị thấy. 70 năm sau mình đem hai câu đối này ra đấu giá có lẽ có tiền lắm, người ta sẽ mua. Bây giờ thì nó không có giá là bao nhiêu. Thưa các vị, là đất trời cứ mỗi một năm có cơ hội làm mới một lần vào mùa xuân. Đời người gắn liền với môi trường sống, với nhịp điệu vận hành của thiên nhiên, cho nên mỗi năm chúng ta cũng có một lần làm mới lại. Cái làm mới mà gần gũi dễ biết nhất là cứ cuối năm thì các vị phải dọn nhà, sửa soạn rất là tươm tất. Và nhất là ở Mỹ, ai mà có dịp di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, đó là cơ hội tốt vô cùng để mình có thể loại bỏ bớt những cái thứ không cần thiết. Và người Eskimo ở cái vùng Alaska, đời sống họ rất là sạch thưa các vị. Tại vì vùng băng tuyết vĩnh cửu cho nên những cái nhu yếu rất là cần thiết họ mới giữ lại. Bằng không thì họ loại bỏ hết trước khi mùa đông đến. Tại vì nếu giữ nó nhiều thì không có đủ năng lượng để làm ấm không gian căn nhà của họ. Do vậy cho nên họ ăn ở rất là sạch, những cái gì tối cần thiết họ mới lưu lại. Và trời đất cũng trao cho ta một cái vận hội tuyệt vời, đó là cứ mỗi một năm thì mùa xuân lại đến, chúng ta có cái điều kiện làm mới lại thân, làm mới lại tâm, làm mới lại đời sống của chính mình. Và cứ mỗi một năm đi qua thì thưa các vị, đất trời dường như mới lại. Thế nhưng mà nếu các vị nhìn kỹ cái chu kỳ vận hành của thân tâm ta, tuy nó có mới nhưng mà nó đẩy dần về cái gì? Cái sự hủy diệt. Người ta nói không sai lầm, đó là sự sống là cái chết chậm, chết dần theo từng ngày sống. Cái chết là cái chết đột biến nó xảy ra, nhưng mà cái sống cũng là một cái chết, nhưng mà chết chậm thôi, đi dần vào cái chết. Điều này rất là đúng, cho nên người ta rất là sợ. Có khi mùa xuân cũng là niềm vui, có khi mùa xuân đất trời đến cũng là cái nỗi sợ của con người. Nhất là 60 trở lên rất là sợ mùa xuân đến. Cả như tôi sợ ghê. Trên 60 rồi thấy sao nó mau già quá. Mình cố làm cho mình trẻ lại, mình cười một ngày không biết bao lần, ấy vậy mà soi gương vẫn thấy già. Không tránh được thưa các vị. Ngày xưa có một vị thiền sinh tới tham vấn một thiền sư. Ông hỏi một câu rất là hay: thưa thầy, khi hàn nhiệt đến, tức là khi nóng và lạnh đến, con phải trốn ở đâu? Cái câu hỏi này không phải là câu hỏi đơn thuần, không phải là thời tiết nóng lạnh rồi con làm sao để có thể an ổn, mà câu hỏi này có một ý nghĩa, đó là khi vạn vật nó đổi thay, nó đưa đời sống ta đi dần vào cái chết, thì con trốn ở đâu để con thoát được cái chết? Câu hỏi nó có ý nghĩa sâu vậy. Và thiền sư kia ông trả lời cũng rất là ngộ nghĩnh, và cũng là một cái công án để cho chúng ta thử nghiệm. Ông nói là khi nóng đến thì quạt cho nó mát, khi lạnh đến thì đắp chăn cho nó ấm. Thưa câu hỏi này, và nếu mà mình không cần tu thiền gì cả, mình trả lời cũng được, chuyện rất là dễ. Thưa các vị, nóng thì mình quạt cho nó mát, khi lạnh thì mình mặc nhiều áo vô cho nó ấm, hoặc là đắp chăn thì nó ấm. Cần gì phải là thiền sư mới trả lời được câu trả lời này? Nhưng mà thưa các vị, cái câu trả lời của thiền sư nó có cái ý nghĩa thâm sâu hơn, tức là nó có cái chiều sâu bên trong của câu nói ấy. Ông muốn bảo chúng ta một điều là hãy nhậm vận theo cái sự vận hành của thời tiết bốn mùa đến và đi, sống hòa mình vào đời sống thiên nhiên, thì không có cái nỗi lo, không có nỗi sợ, không có cái bất an. Mình không có nhậm vận được, tức là mình không có thả trôi đời mình theo cái nhịp vận hành của thiên nhiên. Mình không có vui với ngày tháng đi qua, mình chưa thực sự biết sống, thế cho nên mình rất là sợ cái chết. Người ta định nghĩa là khi nào anh sống mà trọn vẹn, anh biết sống để sống với chính anh, thế thì cái chết đến anh cũng sẽ vui. Mình mà có một đời sống nó tràn đầy niềm vui, tuổi trẻ, tuổi trung niên, tuổi già, thưa các vị, mình đã nếm cái hương vị phúc lạc của đời sống, thế thì cái chết đến mình reo vui, mình mỉm cười. Còn mình chưa thực sự sống thì khi cái chết đến mình mới hoảng loạn, mình nghĩ ồ, 70 năm trên nhân gian, mình nhớ lại là mình chưa từng sống lúc nào cả, chưa từng có một phút giây nào lòng nó thảnh thơi và an lạc, cho nên mình hoảng sợ vô cùng, hối hận vô cùng. Sống được, sống mà cuộc sống tràn đầy niềm vui, phúc lạc, thế thì cái chết cũng sẽ là một niềm vui, để mình nếm được cái hương vị coi chết là làm sao. Còn mình chưa biết sống cho nên mình rất là sợ chết. Người ta nói điều này rất là đúng, thưa các vị. Và có một điều ngạc nhiên là đời sống chúng ta ai cũng vậy cả. Cái điều mơ ước của con người là làm thế nào để có được niềm vui, làm thế nào để tuổi thanh xuân nó còn lại nơi ta hoài, làm thế nào để cho chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau, chỉ có hồi hộp mà không có chia tay. Và cái điều này mình yêu cầu có quá đáng không? Thưa, rất là quá đáng. Tại vì các vị nhìn cái thiên nhiên đất trời không bao giờ dừng lại mùa xuân. Xuân rồi hạ, rồi thu, rồi đông. Để có một mùa xuân cây xanh mơn mởn, thế thì cây kia nó phải rụng hết lá vào mùa thu, nó chịu đựng tuyết của mùa đông, để rồi khi mùa xuân đến thì những cái chồi non nó bật dậy, bông hoa nó nở ra. Còn nếu mà trời đất nó không có vận hành theo cái nhịp xuân hạ thu đông như thế, cây cối cứ cành vàng lá ngọc nó y như thế, thì thưa các vị, đâu có khác gì bông ni lông mà mấy, không có đẹp đâu. Và từ cái điều đó mình trở lại đời sống bên trong của mình. Cái yêu cầu đời sống con người đó là làm thế nào có hạnh phúc mà đừng có khổ đau, có niềm vui mà không có nỗi buồn, có sự hợp mặt mà đừng bao giờ chia tay. Và mình đòi hỏi điều này có nghĩa là mình muốn một mặt của đời sống, cái phần bên kia mình loại bỏ. Thế thì mình thử hỏi những vì sao coi. Ban ngày Vi đi đâu mà ta không thấy? Nó sẽ cười, nó nói là ta vẫn ở đây, có điều ban ngày cho nên Vi không thấy ta nữa thôi. Đêm càng sâu, trời càng tối, sao càng sáng, phải không? Và từ cái điều này Vi chiếu lại thưa các vị là hạnh phúc đời người, người ta gọi là hạnh phúc nè, niềm vui nè, sự rộn ràng lễ hội nè, sở dĩ nó có mặt, nó bừng nở trong trái tim của các vị là do vì có nỗi buồn, do vì có mặt bên kia của đời sống, Do vì có Satan cho nên có Chúa Kitô, do vì có tội ác cho nên có thánh thiện, do vì có mùa đông đi ngang qua cho nên mùa xuân của đất trời nó mở hội. Và cái điều này thưa nó đúng với nhịp vận hành của thiên nhiên, nó đúng với hình hài ta, nó đúng với trong tâm thức ta luôn, rồi nó đúng với đời sống bình thường của các vị. Thi ca thưa các vị họ nói nhiều về điều này lắm. Ví dụ như những bài thơ của Hồ Dấn ai cũng biết là thơ tình thôi, tôi không có thuộc hết, thuộc vài câu dẫn ra đây cho vui thôi. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, hẹn thì cứ hẹn mà đừng tới. Tại vì có như thế thì người ta mới nôn nóng, người ta mới đợi chờ, người ta mới cảm thấy hạnh phúc của sự đợi chờ. Và từ những cái điều mình dẫn linh tinh để quy chiếu trở lại, thưa các vị, mùa xuân nó nở ra, nó trở thành lễ hội là do vì có mùa đông đi qua. Đời người hạnh phúc được gọi là sâu, được gọi là lớn, được gọi là mênh mông là do vì người ta đã đi ngang qua cái tầng của khổ đau đầy đọ. Các vị chưa biết được cái nỗi nhục nhằn của chiến tranh, của khổ hải, thế thì các vị cảm thấy hòa bình nó rất là bình thường. Các vị là những người sống bao la trong cái thế giới tự do, các vị không biết thế nào là tù ngục, cho nên các vị cũng không cảm thấy tự do là điều trân quý. Khi mình nếm được hương vị của tù đài, mình mới thấy tự do quý vô cùng. Mình có ở những đất nước đầy chiến tranh hoạn họa, tiếp xúc với cái chết từng phút giây, không thể lường được mạng sống mình có còn lại ngày mai hay không, thế thì được ở nơi vùng đất yên bình này, thưa các vị, một ngày rất là tuyệt vời. Trời đất tặng cho ta cái điều kiện rất là tuyệt vời, yên bình, không ai dám đụng chạm đời sống của ta cả. Giấc ngủ rất là yên lành, đời sống không bị hăm dọa về hướng nào cả. Cho nên hạnh phúc và khổ đau, thưa các vị, nó là hai mặt. Cái này nó làm thành cái kia, cái này nó tôn vinh cái kia. Đêm đen nó có mặt để nó làm cho những vì sao rực sáng. Không có đêm đen người ta không thấy sao đâu. Nếu ban ngày hết thì thưa các vị sao không có mặt. Phải có đêm đen thật sâu để cho sao trên trời lấp lánh. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ với các vị, thấy là đời sống con người mình nên nhậm vận theo các vị thiền sư. Mùa đông đến thì đắp mền, mùa hè đến thì hòa mát. Chấp nhận mọi vật nó đến và đi với đời sống mình, thì thưa các vị, cái nhịp vận hành của đất trời lúc nào cũng trao cho các vị niềm vui cả. Rồi các vị chấp nhận thiên nhiên được, các vị chấp nhận đời sống các vị được, thì vận hội của niềm vui nó có mặt trong đời sống các vị. Tuổi trẻ rộn ràng lễ hội là một niềm vui. Tuổi trung niên, thưa các vị, mình đã đứng đắn đời sống mình, mình có sự nghiệp, có người thân, có gia đình, có con cái để nuôi dưỡng là một niềm vui. Con cái còn nhỏ, nó quậy phá vô cùng, nó làm cho mình rối tung lên đời sống gia đình, mình không sắp xếp được vui hay là đáng giận. Nếu các vị không thưởng lãm được những cái điều kiện đang có của các vị, sẽ có lúc các cháu nó lớn, nó vô đại học, nó học, nó không buồn về. Lúc đó các vị là những con chim mà chim con không còn trong tổ nữa, có một mình con chim mái và con chim trống ngồi nhìn cái tổ chim trống quơ. Lúc đó là mình ân hận vô cùng, là tại sao lúc con mình còn bé, mình nuôi nắng nó, mình chịu bao nỗi nhục nhằn với nó, mình không thấy hạnh phúc. Đợi bây giờ thấy trống rồi mình mới tiếc nuối. Rồi lúc tuổi già, nếu các vị không vui được với tuổi già của các vị, không cảm thấy tuổi già là thảnh thơi, ngơi nghỉ, an bình, tu tập, làm tăng trưởng đời sống tâm linh, để chuẩn bị thiện nghiệp cho mình, để mình có lại một hình hài mới, giống như cây, nó rụng lá hết, nó trơ cành ra, nó chịu đựng mùa đông, đến mùa xuân bật ra những cái chồi non. Thế thì tuổi già của các vị cũng sẽ chuốc lấy cái phiền muộn, cái bất an, cái nuối tiếc niềm vui tuổi trẻ, nuối tiếc những việc đáng làm mà chưa kịp làm, Nuối tiếc tại sao à? Lương tiền bây giờ nó không giống như ngày tháng cũ để mình tiêu pha. Thế thì thưa các vị, cả một cái chuỗi dài của tuổi già toàn là sự nuối tiếc, ân hận, bất an, buồn phiền, trách cứ. Thế thì mình không biết sống, không biết hân thưởng cuộc đời, không biết vui với đời sống hiện tiền, không biết nhậm vận đến đi của thời tiết bốn mùa, để mùa đông thì đắp nhiều chăn, mùa hè thì mặc áo phong phanh quạt cho nó mát. Thế thôi. Và nếu mình nhậm vận được như thế, mình sống được như thế, thì thưa các vị, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông của đất trời đi ngang qua, niềm vui đó nở rộ trong trái tim của các vị. Rồi mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông của đời người, thưa các vị, mỗi mùa nó có cái đẹp riêng của nó. Mình thân thưởng được đời sống mình rất là hỷ lạc. Đời sống mình trở thành cái cơ hội để hưởng cái niềm vui của đất trời tặng cho. Và chưa làm được điều này, mùa đông thì mình cứ than phiền tại sao mùa xuân không ở lại, và mùa hè đến thì mình trách cứ tại sao nắng nực quá không có mùa đông để cho tôi mát. Thế thì mình sẽ không hài lòng với đất trời, không hài lòng với chính mình, không hài lòng với người chung quanh, không hài lòng với tâm thức của mình luôn đổi thay. Thế thì sống ở đây cũng chuốc khổ, chạy đến một phương trời nào cũng chuốc khổ, ngay tuổi đang thế này mình cũng vẫn thấy bất hạnh và khổ đau, già cũng bất hạnh khổ đau. Thế thì cả một cuộc đời, thưa các vị, cái chiều dài đời sống, mình không gặt được cái gì của cuộc đời gọi là niềm vui và phúc lạc cả. Cho nên cái câu nói của Thiền Sư là mùa đông thì đắp chăn cho ấm, mùa hè quạt cho mát, nó có cái triết lý sâu xa, đó là mình biết nhậm vận theo thời tiết bốn mùa để sống, chấp nhận hình hài đổi thay của mình để sống, chấp nhận hoàn cảnh, khéo an lạc trong mọi điều kiện. Đó là câu nói mà các vị thiền sư gợi ý cho chúng ta. Thưa đại chúng, là cách đây một tuần có một buổi pháp hội ở Sangha, tôi có đem một bài thơ của Basho chia sẻ nơi đó, và tôi thấy bài thơ này rất là hay. Hôm nay tôi đọc lại cho các vị nghe, có ba câu thôi. Thơ Basho rất là hay, cũng rất là dễ thuộc, đó là: ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn, ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Thưa các vị, là Basho được gọi là một thiền sư. Thơ ông nó có một cái nội hàm như những bài thơ thiền. Thế nhưng mà tôi đọc trong những bài dịch thơ của Basho thì có cái bài này nó hơi là lạ. Là ngày đầu xuân, tại sao mình không hân thưởng được tiết xuân mà mình lại nhớ vào một chiều thu cô đơn? Đó là cái điều rất là lạ. Ông có những bài thơ mà người ta coi đó như những bài thơ ngộ đạo. Ví dụ như một bài: hãy nhìn kia, đó Najuna nở bên hàng dầu. Hãy nhìn bông hoa kia, nó mảnh mai vô cùng, bé nhỏ vô cùng, nó đang nở bên hàng dầu rất là khiêm tốn. Thi ca của Tây Phương, thưa các vị, có khi nó khác với Đông Phương ở chỗ là người ta muốn ngắt cái bông hoa đó để phân tích nó, để cắm nó trong bình. Thứ nhất là chiếm nó làm sở hữu riêng cho mình. Thứ hai là nhổ gốc lên để phân tích coi nó có cái gì trong đó. Đông Phương thì thưa các vị, những bài thơ của Basho nó có một cái nét là thưởng lãm. Hãy để nó đứng yên ở vị trí nó, ta là người ngắm nhìn, và ta với nó bỗng nhiên hòa tan làm một, không còn có sự phân biệt giữa mình và bông hoa. Đó là cái cách thế của người Đông Phương thưởng lãm bông hoa. Hãy nhìn kia, đó Najuna nở bên hàng dậu. Đó là bài thơ rất là hay của Basho. Rồi một bài nữa người ta cũng đánh giá là một bài thơ đậm chất thiền, đó là giếng xưa một con ếch nhảy vào và tiếng nước sao. Tất nhiên là người ta dịch rất là nhiều cách, thế nhưng mà đó là cái cách mà mình đã đọc và mình đã thuộc rất là lâu. Cái giếng rất là yên bình, có một con ếch nó nhảy vô, cái tiếng nước vang cái chủng thôi, không có gì lạ cả. Và nếu mình chưa từng thưởng lãm những bài thơ thiền của Nhật thì mình nghĩ là thơ thẩn cái kiểu gì mà có vài ba chữ mà chẳng nói được điều gì, thế thì có nghĩa gì đâu là thơ với thẩn, ai mà làm chẳng được. Hãy nhìn kia, một đóa hoa nở bên hàng dậu, hết một bài. Giếng xưa một con ếch nhảy vào, tiếng nước sao, hết một bài. Thế nhưng mà thưa các vị, hai sắc thái của thi ca nó có cái khác biệt là thi ca của Trung Quốc và thi ca của Nhật, đành rằng nó sinh ra từ cái truyền thống của Đông Phương. Thế nhưng mà với người Trung Hoa thì họ dùng cái từ rất là biểu cảm để nói đến những cái buồn, cái vui, cái trạng thái tâm thức. Người Nhật, nhất là thi ca thiền, họ không dùng những từ biểu cảm, nghĩa là họ cắt hết tất cả những cái từ ngữ rất là rườm rà, nó còn rất là gọn. Họ mở cánh cửa thi ca lòng lộng, mời anh bước vô anh thưởng lãm, chứ không có nghĩa là họ tả hết từng chi tiết của không gian bên trong. Nó có cái khác như vậy. Mình đọc một vài câu thơ của Trung Quốc, rồi mình đọc một bài thơ của Basho, để các vị thấy cái khác biệt. Từ những cái điều đó chúng ta đi vào cái nhịp vận hành của mùa xuân của đất trời, rồi quay trở lại nơi tâm thức chúng ta để nhận ra mùa xuân nơi chính chúng ta. Đó là cái điều mình muốn chia sẻ cùng các vị hôm nay. Ví dụ như thơ ca Trung Quốc, nó có cái nét khác biệt với thi ca Nhật. Thi ca Trung Quốc họ dùng những cái từ rất biểu cảm như là sầu, như đứt ruột, như khổ đau, như tâm thức chìm lắng. Một bài thơ tôi không nhớ tên, nhưng mà bài đó là bài Tiễn Khách. Dương Tử Giang Đầu, Dương Liễu Xuân. Dương qua sầu sát độ gian nhân. Bài này 4 câu, mình diễn 2 câu thôi. Dương Tử là dòng sông Trường Giang, thưa các vị. Giang Đầu là bến sông. Những cái dãy dương liễu nó rất là tươi thắm. Xuân có nghĩa là tươi thắm. Mùa xuân cây cối nó rất là tươi, cho nên thường thường người ta dùng cái chữ xuân để chỉ cho vạn vật, và cũng dùng cái chữ xuân để chỉ cho tuổi trẻ đang rộn ràng, đang tươi thắm. Chữ xuân nó có nhiều nghĩa vậy. Dương Tử Giang Đầu, Dương Liễu Xuân là đầu sông Dương Tử. Những hàng dương liễu nó rất là xanh. Dương hoa sầu sát độ gian nhân, tức là những cái hoa của cây dương liễu nó nở ra, cái nét buồn của nó làm chết lòng người. Sầu sát nghĩa là làm chết lòng người. Kỷ thinh di địch lô qua ngoài, quân hướng tiêu tương ngã hướng tần. Ở ngoài bờ sông có vài cái tiếng địch, tức là vài tiếng tiêu thổi réo rắt. Trong khi đó thì tôi và anh chia tay, một người thì đi về hướng đông của Trung Quốc, người đi về hướng tây, tức là một người đi về hướng tiêu tương của nước Sở, một người đi về vùng đất Tần. Và người ta dịch thế này: đầu sông dương liễu khoe tươi, hoa dương sầu chết lòng người sáng sông. Chia tay tiếng địch não lòng, anh sang bến Sở tôi trong đường Tần. Mấy cái từ như là đoạn trường nè, sầu sát nè, vân vân. Đoạn trường là gì? Là đứt ruột. Cái nỗi buồn nó làm đứt từng khúc ruột. Rồi cái từ thương tâm nghĩa là gì? Thương là làm khoét trái tim, gọi là thương tâm, thưa các vị. Tức là nó làm cho thương tích, như con dao cắt vào lòng, gọi là thương tâm. Đó là những cái từ rất là biểu cảm mà trong thi ca Trung Quốc họ dùng. Thế nhưng mà cũng sự chia ly mà thi ca của Basho trong cái truyền thống Nhật thì họ không có dùng những cái từ như vậy. Có một bài của Basho 3 câu thôi: ngọn lúa nào Thưa các vị, đây là cái bài thơ của Thiền sư Ba Sô. Ông nói về cái cảm thức chia tay một người bạn, không có chữ nào dư cả. Ngọn lúa nào trong ngón tay biếu chặt khi từ biệt nhau. Ở đây thì họ dùng những cái từ như là sầu chết lòng người sang sông, nào là đứt ruột, nào là xé lòng, nào là chết cả trái tim, vân vân. Cái từ nó rất là biểu cảm. Thế nhưng các vị nhìn bài thơ này thì không thấy cái nét gì buồn của sự chia tay cả. Nó chỉ có một chữ duy nhất nói được điều này, đó là chữ biếu chặt. Chứng tỏ là họ chia tay trên một cánh đồng, và họ phải kềm hãm cái cảm xúc mình bằng cái bàn tay nắm những cái cọng lúa. Ngọn lúa nào trong cánh tay biếu chặt khi từ biệt nhau. Có một lần mình đọc cho các vị nghe bài thơ Bên kia sông đúng của Hoàng Cầm đó. Đứng bên này sông sao nhớ tiếc, sao xót xa như muốn rụng bàn tay. Thông thường mình xót xa như muốn rụng trái tim, nhưng mà Hoàng Cầm dùng chữ rất là hay là xót xa như muốn rụng bàn tay, là nó biểu lộ được cái tâm thức nhớ quê hương Hà Nội, muốn đưa cái tay với về quê hương kia mà với hoài với không có đụng, cho nên muốn rụng bàn tay. Và mình dẫn lại cái câu của Ba Sô là ngọn lúa nào trong ngón tay biếu chặt khi từ biệt nhau, để mình thấy được, thưa các vị, là hai cái trạng thái, hai cái tâm hồn biểu cảm về sự chia tay nó rất là khác biệt. Một bên đó thì họ trang điểm rất là diễm lệ cho cái cuộc chia tay, một bên thì rất là đạm bạc, nói rất ít lời. Thế nhưng mà cái cảm thức chia tay nào nó cũng gợi cho người ta những cái nét buồn thấm thía cả. Đó là cái chiều sâu nội dung của những bài thơ trên. Và điều chúng ta muốn dẫn lại đây nữa là thế này. Thưa các vị, là xuân hạ thu đông, đó là cái nhịp vận hành rất là tất nhiên của đời người. Đến đi, họp mặt và chia tay, đó là cái nhịp vận hành tất nhiên của đời sống tình cảm con người. Thế nhưng mà khi tâm thức của ta nó dính mắc vào người thương, dính mắc vào cảnh trí, dính mắc vào bất cứ một cái điều kiện gì đó, thì những cái tình trạng sầu khổ, bất an, chết lòng hoặc xé lòng nó có mặt, như hoa dương sầu chết làm người sang sông, như ngón tay biếu chặt ngọn lúa khi chia tay. Đó là điều thứ nhất, để cho các vị thấy rằng vạn vật đất trời nó có một vòng xoay chuyển và vận hành rất là tất nhiên. Thế nhưng mà cái vụng về của đời sống chúng ta là chúng ta luôn biếu chặt, luôn nắm chặt những cái gì mình thích. Trong khi đó thì ở mức độ rất là cạn của đời sống con người, ta chỉ nhìn mọi vật đến đi, nhìn cái sự họp mặt rồi rã tan, sự sống và chết, mất và còn, bằng cái đôi mắt của một thiền sư nhậm vận cho cuộc thịnh suy. Thế thì mình đã đi ngang qua được cái tầng khổ sở của kiếp người, không phải khó khăn lắm. Đó là điều thứ nhất. Các vị chưa cần đi vào cái tầng thâm sâu của sự tu tập, dùng cái năng lực trí tuệ của mình để nhận biết về cái sự vận hành của đất trời, nó đến đi là cái gì rất bình thường, rất tự nhiên. Và hân thưởng cuộc đời thì mình đã vượt ngang được cái tầng khổ sở bất an của đời sống, của đất trời, của tâm thức và của bao nhiêu cảnh đổi thay xung quanh chúng ta. Thưa đại chúng, là điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị, đó là đời sống con người tầng cạn thì mình thuận theo cái nhịp vận hành của đất trời để tạo được niềm vui chính mình. Ở tầng thâm sâu đời sống con người thì thưa các vị, mình đứng trên cái nhịp vận hành của đất trời, mình làm cho đời sống của mình một lần nở hoa luôn. Đó là cái đời sống của những người rất là thông minh, sử dụng một đời người xứng đáng. Cái điều đầu mình chia sẻ cùng các vị đó là nhậm vận theo đời sống. Điều thứ hai, đó là ta vượt trên đời sống, hay là đi vào chiều sâu đời sống. Sinh ra giữa nhân gian này, mình được đặt trên cái tiến trình là lượt đuổi, tìm cầu, nắm bắt Mình nghĩ là hạnh phúc là cái gì nó ở bên ngoài, và cả một cuộc đời mình cứ rượt đuổi chưa bao giờ dừng. Lúc bé thì mình rượt đuổi mảnh bằng để có cái địa vị trong xã hội, và khi có địa vị xã hội thì mình rượt đuổi người thương, và khi có người thương thì mình lại rượt đuổi cái danh. Tại vì bây giờ thì mọi việc nó đã đâu vào đấy, đã an bài rồi. Cái điều mơ ước là mình phải có danh gì với núi sông. Vô lý, sống giữa trần đời mình đến là đi, không được ai biết đến, cho nên mình bằng mọi con đường tạo cho mình cái vị thế đứng trong cuộc đời. Và cái rượt đuổi cuối cùng là mình rượt đuổi cái gì? Thưa, tới chừng mình cảm thấy là nó rất là mỏi mệt, chồng chân, tuổi già đã đến với đầu, đã đến với răng, đã đến với mặt. Bắt đầu mình thấy cái chết thấp thoáng gần mình, cái mình rất là sợ. Mình đầu tư đời sống mình lo cái chuyện là ta chết rồi còn lại gì không, cho nên rượt đuổi cái tương lai xa sau cái chết. Và cuộc đời mình nó cứ lặp đi lặp lại một vòng như thế, chưa bây giờ dừng. Sở dĩ tuổi trẻ người ta ít đến chùa, người ta không đi vào những cái chiều hướng tâm linh là do vì họ cảm thấy cái chết chuyển hạn rất là xa. Tới tuổi già, đa phần chúng ta đều nghĩ là mình rất là gần kề, cho nên cái nỗi sợ mất mát về hình hài, mất mát mọi thứ bắt đầu có mặt trong ta. Cho nên các vị cảm nhận được một điều là cái gì rồi cũng đến lúc phải buông tay thôi. Cho nên bắt đầu ta rượt đuổi cái con đường sau cái chết. Và tôn giáo có mặt từ cái điều này, từ cái nền tảng căn bản này. Có khi cái danh của mình càng lớn, cái địa vị mình càng cao, sự nghiệp mình càng to, mình càng sợ chết. Nghèo có cái gì đâu mà sợ, thưa các vị. Còn mình giàu quá cho nên mình rất là sợ chết. Danh mình lớn mình cũng sợ chết. Có một câu chuyện rất là hay, nó nói cho chúng ta điều này. Khi Alexander Đại Đế chinh phục xong Ấn Độ, đất nước của ông ta mênh mông, và ông ta tuyên bố là mặt trời không bao giờ tắt trên vương quốc của ông ta. Và cho tới lúc ông ngã bệnh, thầy thuốc bắt mạch cho ông, nói là thưa ngài, ngài chỉ còn khoảng 24 giờ để sống nữa thôi. Bắt đầu nước mắt ông chảy đầm đìa. Ông nói ông, ta muốn sống nhiều hơn 24 giờ. Ta hứa với mẹ là ta phải về với bà, ấy vậy mà 24 giờ ta không đủ thời gian để về với bà. Ông có thể làm thế nào thời gian nó gấp 2 lần để cho ta sống được không? Thầy thuốc nói dạ thưa không bệ hạ, thần là ngự y của bệ hạ, thần coi mạch rất là chuẩn mực và chắc chắn là bệ hạ từ 24 giờ trở lui không hơn được. Và thưa các vị, những ngày tháng cuối của ông như ngọn đèn sắp hết dầu, cho nên ông rất là hoảng loạn. Và cuối cùng ông không sống được tới 24 giờ mà chỉ còn 3 giờ đồng hồ thôi. Ta thử hình dung là cả một giang sơn trải dài, cái gót dài chinh phục của ông từ châu Âu qua tới Ấn Độ, dẫm lên biết bao nhiêu xương máu của con người, bao nhiêu chiến sĩ chết trên cái đoạn đường ông chinh phục. Thế mà cuối cùng rồi, đem tất cả những cái tài sản rất là lớn của một vị vua đổi vài giờ đồng hồ sống đổi không được. Và trước khi chết ông di chúc lại cho quần thần, đó là các ngươi liệm ta trong hòm, hãy để hai cánh tay ta lòng thần ra bên ngoài. Quần thần hỏi như thế là sao? Alexander nói là để cho mọi người biết rằng Alexander Đại Đế là người đã chinh phục khắp thiên hạ, nhưng mà tới cuối cùng ra đi là hai bàn tay không nắm được gì cả. Cho nên thưa các vị, đi vào chiều sâu đời sống không có nghĩa là chúng ta đi ở tầng cạn. Cái tầng cạn là cái tầng mình rượt đuổi vật chất, phù hoa, lợi danh, tình và tiền vân vân, những cái ấy. Rồi các vị cũng như Alexander Đại Đế thôi. Mai là ở đây người ta liệm các vị, người ta không có để hai cánh tay đưa ra ngoài. Bằng không thì hai tay các vị cũng không có nắm được gì cả. Cũng lòng thòng giống như Alexander Đại Đế thôi. Dù cho là đời sống các vị bây giờ các vị nắm mọi thứ, thế nhưng mà các vị không còn thở nữa thì bàn tay của các vị trôi xuôi à, không có nắm được cái thứ gì cả. Này nhà, này cửa, này tiền, này ngựa, này xe, này những chiếc nhẫn, bao nhiêu carat không cần biết, nhưng mà người ta cũng gỡ hết rồi, không có cái gì còn lại trong các vị cả. Và thưa đại chúng, là cái điều mình chia sẻ đầu tiên đó là cái con đường đi vào chiều sâu đời sống, không nghĩa là đi ra ngoài. Và cái con đường chúng ta chia sẻ với nhau để có thể tìm ra cái ý nghĩa thâm sâu đời sống của chính mình đó, đi vào bên trong của chính tự thân các vị. Con đường đi vào bên trong này, thưa, nó mở ra rất là rộng. Có nhiều vị giáo chủ khai triển con đường này. Và khi nói đến con đường đi vào bên trong thì người ta thầm hiểu với nhau một điều, đó là muốn đi vào bên trong người ta phải tung hê mọi thứ, tức là xả ly, khước từ, loại bỏ tất cả những cái rườm rà của đời sống, vân vân. Và đa phần các truyền thống đều khuyến khích chúng ta là anh muốn đi vào chiều sâu của đời sống chính anh thì anh một là làm thầy tu, hai là làm sư cô, ba là lên núi. Và thưa, cái điều này làm sao chúng ta có thể đi vô được? Làm sao chúng ta có thể đi vô được? Các vị đều không có điều kiện làm điều đó. Các vị là những người sống giữa nhân gian, có gia đình, có trách nhiệm với xã hội, có bao nhiêu việc phải làm. Thế thì không thể làm ông thầy tu được. Và các vị thiền sinh nữ thì không thể làm sư cô được. Và chúng ta cũng không thể bỏ đất nước này đi lên núi cao ở Hy Mã Lạp Sơn để tu được. Và ba điều kiện này không có mặt trong ta, thế thì làm sao chúng ta có thể đi sâu vào bên trong đời sống của chính ta? Thưa các vị, có một cái hiểu lầm rất là lớn khi người ta giải thích về sự xả ly của Đức Phật. Người ta nói là Ngài khước từ mọi cái dục lạc của trần thế. Nói như thế, thưa, nó ở một mặt nào đó thôi chứ nó không đúng. Không phải là Ngài khước từ, mà tự thân của nhân gian không còn dính Ngài được, tự nhiên nó rơi rụng, chứ Ngài không có thể hiện cái sự khước từ gì cả. Nói như thế nghĩa là gì? Khi trình độ tâm thức của các vị, khi cái nhận biết của các vị, sự suy nghĩ của các vị được nâng lên đến một tầng cao nào đó, tự nhiên những cái triền vượt khổ đau, ái nhiễm, vân vân, tự nhiên nó rơi rụng thôi. Có một người giàu nào đó mà họ ra đường họ thấy tiền, họ có thấy lượng không các vị? Thưa không, họ giàu quá rồi, rớt 5-3 đồng bạc họ không lượng làm chi đó. Người họ đi ngang qua đời sống nhân gian, họ có được niềm vui là một, họ đã nếm được hương vị khổ đau của cuộc đời là hai. Thưa các vị, mời họ đi vào những con đường họ đã từng khổ đau, họ đi không? Thưa, không cách gì mời được cả. Cho nên cái trải nghiệm đời sống con người, tức là tâm thức anh được đẩy lên đến một tầng nào đó, sự giác ngộ của anh đủ cao, thế thì mọi cái ham muốn của trần đời, dục lạc nhân gian, tự nhiên nó rơi rụng, cho nên người ta không cần khước từ gì cả. Đó là con đường chính đáng nhất. Đức Thế Tôn từ năm mười mấy tuổi, Ngài đã là người ở trong bao nhiêu cái sự bao vây của vật dục thế gian. Ngài cảm thấy là đời sống những mẫu hình cũ của đời người, như hưởng lạc của thế trần, mọi thứ đều là phù du cả, đều chán cả, không có gì gọi là niềm vui bền bỉ đối với Ngài. Thế cho nên Ngài tự nhiên là sợ nó, ghê tởm nó, rời bỏ nó. Nó tự nhiên rời khỏi đời sống Ngài, chứ Ngài không có khước từ. Cho nên thưa các vị, một cái hướng nào đó người ta khuyến khích chúng ta là hãy lên núi cao, hãy rời bỏ đời sống của nhân gian. Thưa các vị, cái hướng đó có khi nó không giúp ích gì cho chúng ta đâu. Tại sao? Các vị lên Hy Mã Lạp Sơn ở một mình 3 tháng, nhưng mà các vị thèm cái không khí của shopping thì thế thì thưa các vị phải trả về thôi, chứ không có cách gì ở trên núi cao được. Các vị ở đó 5 năm hay 10 năm mà lòng các vị vẫn là phố chợ thì vẫn là phố chợ. Những cái ồn ào sao động của tâm thức nó vẫn y như thế. Cho nên cái chuyện xả ly đời sống thế trần, thưa, cái đó là cái phần thứ yếu thôi. Cái phần quan trọng và chân chánh nhất của một người tu tập đó là anh đi ngang qua cuộc đời, thể nghiệm tất cả cái niềm vui nỗi khổ của nhân gian, tự nhiên tâm của anh đó xả ly một cách tự nhiên. Cho nên trần gian rơi khỏi tâm Đức Thế Tôn, nhưng Đức Thế Tôn không hề loại trừ, dẹp bỏ gì thế gian cả. Người tu chân chánh bước vào con đường đời sống tâm linh, đi vào chiều sâu đời sống mình là như vậy. Hãy làm cho mọi thứ nó rơi, chứ không phải là ta cố gắng đẩy lùi nó, xa lánh nó, loại trừ nó bằng cái sự nhận biết của các vị, thì mọi việc tự nhiên nó rơi ra khỏi đời sống dính mắc của các vị thôi à. Cái đó là bước chuẩn bị ban đầu để mình đi vào bên trong đời sống của chính mình. Và cái điều thứ tiếp cũng là cái nền tảng để chúng ta thực tập, để tự nhiên mọi thứ tham muốn, buồn phiền, giận tức, tham hố, lợi danh, kể cả cái niềm dục lạc nhân gian con người đam mê nữa, tất cả những cái thứ đó nó sẽ rơi khỏi các vị bằng một cách thực tập thôi. Cách gì? Mình làm cho mọi cái thứ đấm lụy của trần gian này nó tự động nó rơi khỏi mình thôi, chứ mình không cần phải trấn ngữ, loại trừ hay làm cái gì cả. Không cần vận dụng công phu hay là nghiến răng nghiến lợi gì để mà mình từ bỏ đó, không cần. Hãy làm một cái việc rất là thông minh và giản dị, mà mọi thứ nó rơi khỏi thân và tâm của các vị. Các vị tự nhiên không còn dính gì với cuộc sống đời thường nữa. Đó mới là phương pháp thông minh và phương pháp thực tập tuyệt vời nhất của Đạo Phật. Thưa, mình nhìn lại đời sống của mình thì các vị thấy là lâu nay mình sống rất là hững hờ. Chừng nào mình sống rất là sâu sắc thì mọi thứ nó tự nhiên rơi thôi. Các vị thử ăn một cái loại thức ăn gì thật ngon, các vị đem tất cả sự nhận biết của các vị để thưởng lãm một cái món ăn rất là tuyệt vời. Sau đó là cái nỗi thèm khát của các vị còn có mặt nữa không? Thưa không. Lần đầu tiên thầy trò của đường Tam Tạng tới một gia trang, nơi đó có một cây đào tiên. Người ta đồn rằng cái trái đào đó ăn vô thì có thể sống tới 5.000 năm. Và Tôn Ngộ Không xách cái thiết bản ra ăn trộm đào, thọt cái trái đào nó rớt xuống đất nó biến mất. Tôn Ngộ Không nói: cái tai thổ địa này nó dám ăn trộm, ta là ăn trộm nhất mà nó dám ăn trộm là của ta nữa. Anh kêu thổ địa lên nói: nè, tao cực khổ lắm tao mới ăn trộm được trái đào, tại sao ăn trộm là của ta? Thổ địa nói: dạ không phải đâu ngài, cái trái đào này á, nó xuống đất thì nó tan biến thôi, ngài phải hái nó bằng cây móc vàng, hứng nó bằng cái đĩa bạc thì mới được trái đào. Ông nói: ồ, ta cảm ơn mi. Thế là ông ăn trộm cái đĩa bằng bạc, ông lấy cái gậy ông đầu có vàng đó, thọt thì nó rớt xuống và hứng trên cái đĩa, được hai trái rồi thưa các vị. Ăn trộm đâu dám lấy nhiều của người ta, một trái đưa cho lão Trư Bát Giới, một trái để mình ăn. Thông thường cái phẩm chất của loài khỉ thì nó ăn, nó nhâm nhi để nó thưởng lãm. Còn phẩm chất của Trư Bát Giới có nghĩa là người rất là tạp ăn, bỏ vô miệng, nuốt mất, năn nỉ: sư huynh à, hái cho em thêm một trái nữa đi. Ngộ Không nó ít, một trái đào ta đang ăn, ta đang nghe cái hương vị ngọt ngào thấm vào cuốn lưỡi của ta, mi cũng một trái như ta, rồi đâu đi. Thưa sư huynh, em vội quá, em bỏ vô miệng, em nuốt mất, chưa kịp biết hương vị nó ra làm sao cả. Và thưa các vị, cái câu chuyện nó vui nhưng nó cho chúng ta một cái nhận biết như thế này. Đời sống của mình đó, mà mình đem cái sự nhận biết của mình, đem ánh sáng của chánh niệm, mình rọi sáng từng việc làm của mình, từ muỗng cơm các vị ăn, từ hấp nước các vị uống, từ bước chân của các vị đi, các vị tiếp xúc với con mình, với người thương của mình, với mọi sự việc xảy ra trong đời sống các vị, đem cái sự nhận biết về có mặt ngay nơi thân, ngay cái tâm này, để thưởng lãm mọi thứ đến với các vị. Thế thì các vị đang làm một cái nền tảng rất là vững chắc để các vị xả ly được mọi thứ. Thế nào là nền tảng vững chắc? Điều đầu tiên là mình thưởng lãm được bông hoa, cây cỏ, đất trời, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì đến với mình. Mỗi mùa mình thưởng lãm được trọn vẹn hương sắc của thiên nhiên đất trời. Cái thứ hai, các vị đem sự nhận biết có mặt trong trái tim của các vị thì đời sống các vị thưởng lãm được hoàn cảnh, cái giàu, cái nghèo, cái khó khăn, cái sự đầm ấm của đời sống gia đình, cái quạnh hiu của những người đi vắng còn một mình ta ở với căn nhà, ta cũng thưởng lãm được điều đó. Nghĩa là cái sự nhận biết nó có mặt nơi các vị thì các vị sẽ trải nghiệm tất cả những cái hương vị của cuộc đời, không có cái gì các vị không trải nghiệm cả. Thế thì người ta nói là không có cái nỗi buồn nào mà nó rai rứt, nó làm khó chịu bằng cái nỗi buồn ở nhà một mình. Các vị sẽ trả lời thế nào? Tôi đã từng ở nhà một mình, Tôi chiêm nghiệm cái nỗi cô đơn một mình trong căn nhà vắng, tôi thấy nó rất là lý thú chứ có gì buồn đâu. Rồi người ta than thở với các vị là không có cái nỗi khổ nào bằng nuôi những đứa cháu nội, nó quậy chịu không có nổi. Các vị sẽ mỉm cười nói, tôi đã từng nuôi 5 đứa cháu nội trong nhà, tôi rất là hạnh phúc khi nhìn thấy nó chạy quanh. Cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết thế này. Thưa các vị đem tâm về có mặt ngay nơi thân, đem sự nhận biết luôn có mặt trong từng phút từng giây, thì điều cản nhất là đời sống ta trải nghiệm ngang với tất cả những cái nỗi niềm của nhân thế. Và người nào trải nghiệm được nó rồi thì thưa các vị tự nó xả ly thôi à. Giống như Siddhartha ngày xưa trải nghiệm được niềm vui lễ hội, trải nghiệm được sự cưng chiều, trải nghiệm được công danh, trải nghiệm được cái địa vị của ông hoàng. Thế cho nên ngài tự động là cảm thấy những cái mẫu hình cũ, đời sống cũ đi theo như vậy vẫn không có gì hạnh phúc, cho nên ngài xả ly thôi à. Các vị thử nhìn coi là đời sống mình, nếu mình thưởng lãm một cách đàng hoàng, nhận biết nó một cách đàng hoàng, thì các vị sẽ không có gan làm lại cái việc mà nó nhàm chán, nó cũ kỹ. Mỗi một ngày đi qua ngần ấy việc, mỗi ngày đi qua vẫn chừng đó vấn đề để nghĩ suy, để bận biểu, để lo toan. Thế thì người ta không có gan để làm lại cái điều sống lặp y lặp lại như vậy như một cỗ máy. Thưa đại chúng, là có những lúc hành tinh này người ta hè nhau, người ta tự giận nhiều lắm, tự sát. Do vì người ta cảm thấy đời sống nó rất là máy móc. Đời sống con người nó như một con ốc ở trong một cỗ xe lớn, như một cái bánh xe quay trong một guồng máy lớn. Họ cảm thấy rất là vô vị. Và cái điều vô vị đó là do vì đời sống người ta nó cảm thức nó bị cùng lục đi. Nhưng mà chúng ta sẽ làm được một điều hay hơn điều đó, nghĩa là mình đem sự nhận biết soi sáng tất cả việc mình làm, rồi tất cả việc làm ấy tự nhiên nó không còn dính mắc các vị. Tự nhiên các vị xa rời tất cả mọi đóng lụy buồn phiền của nhân thế rất là dễ. Đây là cái nền ban đầu ta thực tập để đi vào chiều sâu của chính ta. Mình nói có những đoạn rất là nhanh mà Đảng Nghiêm dịch theo kịp hết, hay quá ha. Thưa các vị, là nếu mà cô Đảng Nghiêm cô cứ dịch pháp thoại đều đều một năm 12 lần, tại mỗi tháng tôi chỉ có một kỳ pháp thoại đầu tháng thôi, và tập trung lại thì một năm tôi có được 12 bài pháp thoại, 2 năm 24 bài pháp thoại bằng tiếng Anh thì sẽ có được một cuốn sách bằng tiếng Anh. Tôi không biết một chữ tiếng Anh, thế nhưng mà bữa nay tôi có cuốn sách bằng tiếng Anh ở đây. Điều rất là kinh ngạc. Có một lần tôi hứa với những vị thiền sinh Tây Phương là xin các vị ráng kiên nhẫn đợi, kiếp sau tôi sẽ nói tiếng Anh. Thưa đại chúng, là chúng ta vừa chia sẻ là cái nền tảng để đi vào chiều sâu của chính mình, đó là các vị đem mọi cái sự nhận biết thắp sáng đời sống mình trong cái cách của các vị đối diện với cuộc đời. Mình làm thế nào sống rất là thâm sâu trong từng cái sinh hoạt một. Mình đã đi một cách không có hồn như người mộng du, mình đã ăn một cách vô ý thức, mình đã ngồi với người thân của mình hàng giờ nhưng mà lòng mình đi đâu xa. Bây giờ mình làm một điều giản dị để thưởng lãm đời sống, cũng để xả ly nữa. Các vị thưởng lãm được đời sống thì các vị xả ly được đời sống. Các vị còn chưa thưởng lãm được đời sống thì các vị vẫn còn nuối tiếc và không cách gì các vị xả ly được cả. Hãy thưởng lãm trọn vẹn tất cả những cái mình đang có: một cốc nước, một căn nhà trống, một không gian yên bình, một không gian náo nhiệt, một ngày lễ hội với bạn bè, vân vân. Mọi cái cơ hội đến với đời sống các vị đều là cơ hội để các vị thưởng lãm đó. Hãy tận hưởng những phút giây hiếm quý mà ta có được, tận hưởng tất cả cái điều kiện mà chúng ta có được. Cái cách đó là cái cách mình sống rất là sâu sắc, gấp hai lần so với đời sống bình thường. Cũng là cái cách xây dựng cái nền tảng để mình xả ly nó. Bằng không thì mình ở đây, tâm mình hướng tới đằng kia, đến đằng kia thì lòng mình nó quay trở lại đây, cho nên mình không bao giờ xa lìa được và xả ly được đời sống cả. Mình có cái bệnh là làm việc này để ý thức mình chạy tới việc kia, chạy tới việc kia cái mình để ý thức mình chạy tới phía trước, tới cuối cùng vào tuổi già thì mình nhớ lại một cuộc đời đi ngang qua tuổi trẻ, có vô vàn điều nó đi ngang qua mình chưa hề nắm được trong tay và thưởng lãm nó. Cho nên thông minh nhất là thưởng lãm đời sống ngay bây giờ và ở đây bằng cái ý thức của các vị sáng tỏ. Thế thì các vị xả ly được đời sống, các vị sẽ không còn đắm nhiễm, các vị lên núi cao, các vị sẽ an vui ngắm tuyết rơi, thưởng lãm được cái sự cô độc một mình trên hang núi vắng. Bằng không thì ở đây thì mình mới ước lên núi cao để tu. Lên núi cao thì mình đã nhớ trần gian, muốn quay trở về. Cuộc đời nó quay tròn trong cái chuyện tâm thức ngược xuôi như thế. Cho nên cái nền tảng căn bản để mình xả ly đó là hãy thưởng lãm đời sống trọn vẹn từng sát na. Đó là cách xả ly. Và cái điều cuối cùng đi vào chiều sâu đời sống bên trong của ta, có hai câu thơ. Thưa đại chúng, là mình viết lại hai câu liễn thôi. Anh đừng có bảo rằng mùa xuân đi qua rồi thì không còn bông hoa nào nở nữa. Đêm trước, phía trước sân có một đóa mai nó đang nở. Và nếu mình diễn dịch cho dễ hiểu nữa là thế này: đất trời đi ngang qua, thế nhưng mà cái mạch sống đất trời chưa bao giờ đổi thay. Cỏ cây thay đổi, hành tinh này có thể đổi thay, nhưng mà cái nhịp sống vận hành nó vẫn như thế. Rồi quay vào bên trong tự thân, thưa các vị, hình hài này trẻ, trung niên, già và ra đi, trả hình hài về cho đất. Thế nhưng mà các vị không phải là đã chấm dứt. Đời người không phải được tính bằng cái lúc mình có mặt trong nhân gian, chấm dứt lúc mình đi vào quan tài. Nếu đời người được tính từ cái chuỗi ngày mình có mặt cho tới chuỗi ngày chấm dứt, thế thì rất là tội nghiệp cho một đời người. Sau đó anh còn lại cái gì? Đó là điều quan trọng, mình phải đi vào chiều sâu của tự thân mình, cũng như đi vào chiều sâu của đời sống này, của cái nhịp vận hành của đất trời này. Thì thấy một điều là dù cho cây nó có rụng lá, thế nhưng mà nhựa sống nó vẫn còn phiền phục, cho nên mùa xuân nó lại đâm chồi nảy mầm. Dù cho xuân hạ thu đông có đi qua đi nữa, nhưng mà cái nhịp sống vận hành của đất trời nó vẫn như thế. Cái biểu hiện bên ngoài là nắng, là mưa, là bão bùng, nhưng mà cái nhịp sống nó vẫn là một vòng tròn, nó biểu hiện luôn xoay vòng như vậy, chưa bao giờ tắt dứt. Thế thì thưa các vị, cái câu thơ này, cái mức độ cạn của nó là đất trời này tuy có đổi thay, mùa xuân đi qua thì bông hoa cây cối có thể tàn, nhưng mà nhựa sống của cây vẫn còn tiềm phục. Rồi cái mức độ sâu nó hình hài của các vị, thưa đại chúng, là tuổi trẻ, tuổi trung niên, tuổi già đi ngang qua, nhưng mà nếu các vị khéo quay vào chiều sâu bên trong của các vị sẽ nhận ra được có một cái sự sống nó tiềm phục ngay nơi hình hài năm uẩn này, chưa bao giờ trẻ, chưa bao giờ già, chưa bao giờ buồn, chưa bao giờ giận, chưa bao giờ khổ đau. Những cái mà ta tưởng chừng như là khổ đau nè, mất mát nè, quằn quại nè, xót xa nè, chìm đắm nè, vân vân, những cái đó là cái bề mặt của đời sống thôi. Giống như bề mặt của một cái cây, nó rụng lá, nó ra hoa, nó trổ cành, thế nhưng mà cái chiều sâu của nó là nhựa sống vẫn còn. Đời sống con người ở cái mặt cạn là cái sự biểu hiện của tuổi trẻ, tuổi già. Ở cái mặt tinh tế hơn một tí, đó là cái sự biểu hiện của buồn, vui, giận, ghét, của thất vọng, của khổ đau, của phiền não. Thế nhưng mà nằm ở dưới cái chiều sâu đời sống này, thưa các vị, có một cái trạng thái tâm bất động, vô sinh, chưa từng đến, chưa từng đi, nó đang nằm tiềm phục nơi mọi hình hài của các vị, gọi đó là đi tận vào cái chiều sâu của thân tâm ta. Và đời người là một cơ hội để mình đi vào chiều sâu của chính mình, chứ không phải là một cơ hội có mặt ngắn trên nhân gian, đến rồi đi như một làn khói, không phải như thế. Và đó là mình chia sẻ cái trạng thái đi vào chiều sâu và sự có mặt của cái vô sinh bất diệt trong mỗi hình hài của chúng ta. Thế nhưng mà cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ cùng các vị là con đường nào để đi vô. Đừng bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đó là người ta dịch cái câu thơ này. Đừng có bảo là mùa xuân đi qua rồi thì bông hoa đều rụng, đêm trước có một cành mai đã nở. Nói đến cái trạng thái tâm thức của các vị khi các vị đi vào khám phá và chiều sâu nơi thân tâm các vị, đó là một cái đóa hoa mai nó nở trong lòng của các vị. Đóa hoa mai là đóa hoa gì? Thưa các vị, cái đóa hoa giác ngộ nó nở ra một lần rồi thì chấm dứt luôn cái kiếp tử sinh của chúng ta. Đó gọi là đóa hoa mai. Và cái con đường nào để chúng ta đi vào để nhận ra được nơi các vị có một đóa hoa giác ngộ đang đợi chờ? Thưa, có hai cái con đường để chúng ta đi vô. Con đường ở tầng cạn và cái con đường của tầng thâm sâu. Ví dụ như tầng cạn là thế này. Các vị nhìn cây tối thiên nhiên, các vị học được cái bài học này. Không hề có một cái cây nào mà nó không làm việc chuyên cần, mà nó có thể rụng lá vào mùa đông và năm sau nó bung những cái mầm non lên được cả. Qua một mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, nó làm việc cật lực. Nó lấy ánh nắng mặt trời, nó luyện những cái nhựa thô trong tự thân nó thành một cái loại nhựa rất là tinh. Chiếc lá nó làm việc rất là cật lực. Và hết một kiếp sống của một chiếc lá, khi nhựa sống của nó đã trút vào hết thân cây rồi, cái chiếc lá nó làm tròn bổn phận của nó, tự nhiên nó buông tay, nó rớt xuống, nó trả đời sống nó lại cho đất. Rồi cái cành nó cũng làm hết sức của nó để nó làm cho nhựa đi vào xuống lại gốc, rồi nó tinh luyện lại để nó nuôi. Cứ mỗi một năm người ta cưa cây ra, người ta thấy nó lớn một vòng. Chỉ cần đếm vòng của cây lớn mà biết được tuổi nó bao lớn. Thế thì không hề có một cây nào nó không làm việc hết sức mình để tồn tại cả. Nếu một mùa xuân mùa hạ mà lá nó không có làm việc cật lực thì thưa các vị, cái mùa sau cây kia không thể vươn cành vươn nhánh trổ hoa được. Mức độ cạn đời sống con người, thưa các vị, nếu mình không khéo, mình vụng về thì đời sống của mình 50 năm, 70 năm mình chuốc lấy rất là nhiều điều tiêu cực, để cuối cùng rồi mùa xuân năm sau các vị không có trổ được những búp non, không có được những bông hoa. Thế nào là đời sống ta tiêu cực? Ví dụ như cây đó, trong một năm mà không khí ô nhiễm nó không luyện lọc được, đất cát không màu mỡ, hoặc là đất có nhiều chất chì, chất kẽm, chất hóa học rất là độc hại, nó không thể phát triển được. Thế thì cái điềm triệu sẽ có mặt vào năm sau là cây đó sẽ chết. Còn con người, thưa các vị, mỗi một ngày ở tầng cạn, đường vào nội tâm của các vị, mỗi một ngày các vị không có làm cho nó tốt hơn, không có chuyển hóa những năng lượng tiêu cực của đời sống mình. Cứ mỗi một ngày mình gia nhập những cái độc tố vào thân tâm mình, đó là cái điềm triệu không có lành để cho mùa xuân năm sau không có cái điều kiện để ra hoa ra lá. Một lần này có mặt trong nhân gian mà không khéo sử dụng, không làm đầy nội dung đời sống của mình thì mùa xuân năm sau các vị không có cơ hội trở lại. Đời sống ta giống như nhau, giống như một cái bình người ta nặng ra giống như nhau. Thế nhưng mà khi cái bình đó nó có mặt trên trần gian thì người ta có quyền làm đầy nội dung của cái bình kia bằng cái chất gì bên trong. Một cái bình chứa mà mỗi một ngày anh rót vào một chút rượu độc, một loại thuốc giết người, thế thì cái bình đó trong tương lai là một loại thuốc giết người, là một bình rượu độc. Một cái bình đó nội dung nó chưa có gì cả, thế nhưng mà mỗi ngày mình rót vào đó một chút nước cam lộ, một chút sữa hoặc một chút mật ong, thế thì lâu dần bình kia thành một bình mật rất là ngọt ngào. Và ở mức độ thực tập cạn, thưa các vị, mình chưa thể thăm dò vào tận đáy chiều sâu của tâm thức mình thì các vị làm một việc rất đời thường, đó là hãy làm cho cái bình chứa của mình mỗi một ngày có một chút mật. Người ta sẽ gọi bình đó là bình mật, hoặc bình đó là bình độc dược, hoặc bình đó là bình thuốc giết người, do khả năng của các vị làm từng ngày từng ngày. Ta có một đời sống như nhau, nhưng mà làm đầy nội dung đời sống do chính ta, chứ không phải do ai cả. Có những việc trong cuộc sống đời thường các vị phản ứng nó bằng cái tâm rất là tức giận, bực bội, khó chịu. Thưa, cái việc giận tức bất an và vung vãi phiền não bất an nọc độc vào người, chuyện đó thì tới với người hay không còn chưa biết, nhưng mà các vị đã làm cho bình chứa các vị đã đầy cái chất độc hại nơi các vị rồi. Suy nghĩ một điều không lành là làm cho tâm thức mình ô uế, nói một lời không dễ thương, mạ lị, điếm nhã, thị phi người, làm cho miệng mình ô uế. Làm một việc làm thương tổn người, thưa các vị, làm cho thân của mình nó có một cái thói quen, đó là thô tháo, ác độc, xấu xí ra. Do vậy, thưa đại chúng, là ở cái tầng cạn, xin các vị hãy khéo làm mỗi việc giản dị đời thường, đó là đừng rót thuốc độc vào thân tâm của ta nữa, ngang đây dừng lại. Mỗi một ngày hứa với lòng là rót vào bình chứa của mình một chút mật ngọt. Mật ngọt có bên trong. Thưa đại chúng, là các vị không cần phải làm gì biểu hiện ra bên ngoài cả, người ta cũng biết bình đó là bình mật ngọt. Còn bên trong các vị chứa đầy nọc rắn thì thưa các vị dán cái nhãn hiệu gì đi nữa thì người ta uống vào ta cũng chết thôi. Cái quan trọng là mỗi ngày mình hãy rót đầy nội dung đời sống mình bằng một chút mật. Và khi mật ngọt có trong trái tim các vị, có trong đời sống các vị, thì nói năng hành xử suy nghĩ, thưa các vị, tự nhiên nó trở thành mật ngọt cho cuộc đời ta. Và cái quà tặng, cái phúc lạc đến với các vị trước, chứ không phải đến với người A, người B. Ta hãy làm cho mình thánh thiện, tự nhiên cái sự thánh thiện nó lây lan đến mọi người, mà không cần phải mời gọi ai thánh thiện cả. Có khi mình nghĩ là cái công việc thật sự mình phải đánh trống, giọng chuông, mời người nọ, gọi người kia, khuyến cáo họ tu, thưa không cần. Các vị hãy tự tu cho các vị trước. Không hề có một loại hương hoa nào tự nó không tỏ hương cả. Một bông hoa khi có hương rồi không cần mời gọi, tự nhiên hương của nó bay ngát. Và mình chưa có hương thì thưa các vị, dù mình mời thiên hạ mấy, người ta cũng cảm nghe cái mùi, không phải mùi hương rồi. Cái sự hôi hám tự nhiên nó tỏ ra thôi. Và họ kiên nhẫn lắm, họ đến gần mình họ cũng nắm lỗ mũi lại, họ rất là sợ. Cho nên điều đầu tiên ở mức độ cạn, các vị hãy rót vào bình chứa các vị mỗi ngày một chút hương hoa và mật ngọt. Và đời sống mình làm được điều này, thưa đại chúng, là tự nhiên các vị thưởng lãm được cái đẹp của đất trời, cái đẹp của cuộc đời, cái đẹp của đời sống chính mình. Đó là mức độ cạn mình hưởng được cái công phu thực tập nơi chính mình. Tầng thâm sâu là gì? Thưa đại chúng, ở tầng cạn này các vị đã làm cho đời sống các vị có được niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng mà ban đầu mình có chia sẻ cùng các vị, hạnh phúc là mặt phải của cuộc sống, khổ đau là mặt trái. Hai cái này nó làm thành đời sống. Đêm đen nó làm cho những vì sao lấp lánh, khổ đau nó tôn vinh hạnh phúc. Cái khát thèm nó làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc khi có được bữa ăn ngon. Thế thôi, mọi cái nó làm thành cho nhau. Cho nên ở tầng thâm sâu, thưa các vị, là mình vượt lên trên cả hạnh phúc và bất hạnh, lên trên cả sống và chết. Và cái điều này nó không phải là xa lạ, không phải là không thực tập được. Các vị thực tập ngay cái tầng rất là thâm sâu của sự tu tập, các vị vượt ngang qua những hạnh phúc khổ đau, vui và buồn, niết bàn và tử sinh. Đó là cái con đường thực tập thâm sâu. Và thế nào là con đường thực tập thâm sâu? Và cái cánh cửa nó là chỗ nào để mình mở mình đi vô? Thưa đại chúng, là mình đang bàn với nhau về cái tầng thâm sâu để các vị chạm mạch được với cái chiều sâu nhất của thân tâm các vị. Và khi mình chạm được cũng có nghĩa là mình nếm hương vị của niết bàn, nếm hương vị của trạng thái vô sinh và bất diệt, và nếm được cái hương vị đặc biệt này rồi thì tự nhiên một lần ta buông bỏ cả hạnh phúc và khổ đau. Nếm được hương vị này rồi thì thưa các vị, đời sống người đó tự nhiên nở ra một đóa hoa mai, và hương của nó rất là thơm, thơm ngát. Đó là nở cái hoa giác ngộ trong tâm thức các vị. Thưa đại chúng, là nếu mà mình khéo nhận diện thì cái điều này nó có mặt ngay đây các vị à. Hạnh phúc là một cảm thọ, khổ đau là một cảm thọ. Thế nhưng mà buồn nè, vui nè, hạnh phúc nè, khổ đau nè, lo âu, phiền muộn, sự thanh thản vân vân, tất cả những cái đó nó thay nhau, nó đến rồi nó đi, nó có rồi nó không. Ngang qua vùng trời tâm của các vị, có một cái nó không đến không đi, không sinh không diệt, là cái gì nơi vùng trời tâm của các vị? Thưa, cái nhận biết của các vị đối với những cái ấy. Khổ đau đến rồi đi, hạnh phúc đến rồi đi, nhưng mà cái người chứng nghiệm hạnh phúc và khổ đau đến đi, người đó luôn ở lại. Gọi cái người chứng nghiệm, nó là cách, cái hình dung, mình hình dung cái trạng thái nhận biết của mình đối với hạnh phúc và khổ đau. Hạnh phúc đến, mình vội vàng luyện đời sống mình, đồng hóa mình với cái gọi là hạnh phúc. Cái điều nó phát sinh tất yếu đó là mình nắm chặt, mình biếu chặt nó. Thế thì mình rất là sợ khổ đau nó đến. Ngay trong lúc hạnh phúc nó đến thì các vị đã không thưởng lãm được nó rồi. Nghĩa là lòng luôn luôn có cái nỗi sợ là cái này nó sẽ vụt mất khỏi tay ta. Cho nên hạnh phúc không trọn, thưởng lãm không được hạnh phúc. Và điều thứ hai nữa là mình đồng quá mình với hạnh phúc thì không tránh được cái điều là khổ đau đến, mình cũng luyện đời mình thấy mình khổ đau. Hạnh phúc đến, anh thấy anh là nỗi hạnh phúc, thế thì khổ đau đến, anh cũng sẽ thấy anh là nỗi khổ đau. Trong khi hạnh phúc và khổ đau, hai trạng thái này nó như ngày và đêm, nó luôn đi ngang qua vùng trời tâm ta. Ta làm một điều giản dị, đó là ta là người nhân chứng của hạnh phúc và khổ đau. Ta là người nhận biết hạnh phúc khổ đau đang đến và đi. Thế thì các vị từ cái bình diện của cuộc sống đời thường, các vị lạc vào cái chiều sâu nhất của thân tâm ta. Mình giản dị mình cứ nghĩ ta là thân, ta là vui buồn, ta là suy nghĩ. Thưa không phải thế. Ta là cái tầng thâm sâu hơn ba tầng kia rất là nhiều. Tầng đó là cái tầng nhận biết thân này, nhận biết vui buồn đến đi này, nhận biết cái sự suy nghĩ thầm thì đang diễn hành này. Và cái nhận biết này nó ở đâu? Thưa, không có lúc nào thiếu cả. Các vị quên, các vị đồng hóa các vị vào thân, thấy tôi là thân. Rồi mịn hơn, các vị đồng hóa tôi là những cái vui buồn. Cho nên tôi rất là thích có niềm vui, tôi rất là thích trạng thái hạnh phúc, và tôi rất là sợ khổ đau. Và tôi luôn đồng hóa tôi với trạng thái hạnh phúc, cho nên tôi nắm hạnh phúc rất cứng trong tay. Và tôi rất là sợ buồn khổ đến. Và cái gì mà nắm cứng thì cái đó nó chết mất, cái nó không sống được. Cái gì mà cố gắng giữ, thưa các vị, thì cái đó nó sẽ mất thôi. Do gì mình mất cho nên mình cố giữ. Còn người hững hờ nhìn nó đến rồi nó đi, thưa người đó là người cực kỳ thông minh. Thế nào là thông minh? Ở từng cạn thì thưa các vị, hạnh phúc các vị thưởng lãm được, bất hạnh thưởng lãm được. Bất hạnh nó có cái nét đẹp của nó. Nếu niềm vui rộn ràng mở hội như đỉnh cao, thế thì nỗi buồn đó là thung lũng rất là sâu. Thế thì người đó thưởng lãm được khi đứng trên đỉnh cao nhìn đất trời quang tạnh, người đó cũng sẽ thưởng lãm được cái thung lũng rất là sâu. Người đó là nhân chứng của niềm vui và nỗi buồn, cho nên nỗi buồn niềm vui đến và đi mà người đó không buồn và không vui, không hạnh phúc và không khổ đau. Và điều này có dễ làm không? Thưa, rất dễ làm. Không có gì dễ bằng tu hết, thưa các vị. Cũng không có gì dễ bằng làm Phật hết. Và gần nhất là không có gì dễ làm bằng thiền sư hết. Các vị chỉ cần làm mỗi việc là nhận biết tất cả trạng thái buồn vui đến và đi thì các vị là thiền sư, chứ không phải thiền sinh. Mình làm thiền sư thiệt chứ không phải thiền sư giỏi mà. Là tức khắc. Và đó là điều mình chia sẻ, thưa các vị, là cái điều đầu mình lặp lại. Các vị là nhân chứng của hình hài này, của vui buồn này, của sự suy nghĩ này. Nhân chứng là gì? Tôi nhìn mọi việc đến và đi chứ tôi không đến và đi. Tôi nhìn buồn vui đến và đi chứ tôi không phải buồn vui đến đi. Tôi là cái sự nhận biết sáng đời. Đó là điều thứ nhất. Khi các vị làm được điều này, tự nhiên là nỗi buồn, niềm vui, bất hạnh, khổ đau tự nó xa rời các vị. Cái nỗi đam mê, nỗi thất vọng, vân vân, nó tự rời các vị, chứ các vị không cần làm cái gì để loại trừ cả. Đó là điều thứ nhất. Các vị thử làm, các vị thấy nó hiệu quả vô cùng. Và mình làm được điều này thì thưa đại chúng là chúng ta tạ ơn cuộc đời này lớn vô cùng. Niềm vui đến rất là tạ ơn, nỗi buồn đến cũng rất cảm ơn, thất vọng đến càng cảm ơn hơn. Tại vì có điều kiện để mình nhìn cái thất vọng nó đang diễn hành trong tâm thức của mình. Người thân mình sống với mình, thưa các vị, là một niềm vui, là một lễ hội. Nhưng người thân mình rồi sớm muộn gì cũng ra đi. Ai mà chẳng ra đi, không sớm thì muộn thế thôi. Sống là cái chết được triển hạn dài, chết là cái sự chấm dứt liền tức khắc sinh mạng, chứ chẳng có chi lạ. Thế thì thưa các vị, chết và sống đến với các vị là một cơ hội để mình chiêm nghiệm, mình thực tập, mình quán chiếu. Và ta là nhân chứng cho nỗi buồn niềm vui, ta là nhân chứng của cái sống và cái chết, của cái đến và cái đi. Và cái tầng thâm sâu này, thưa đại chúng, là nó có mặt ngay nơi các vị. Lâu nay các vị hững hờ quên, cho nên đồng quá mình vào những cái bên ngoài. Ta cứ đi ra ngoài ngoại vi mà không đi vào chiều sâu của chính tự thân ta. Tu tập có nghĩa là các vị đi vào chính tự thân của các vị, đi vào chiều sâu nhất của thân tâm này chứ chẳng có chi lạ. Và đi đến tột cùng của cái sâu sắc của mình thì các vị nhận ra ta là nhân chứng, tức ta là cái nhận biết, buồn vui là cái bị biết. Sự suy nghĩ này nó diễn hành như một dòng nước chảy, nó là cái bị thấy, bị nhận biết. Trong khi đó các vị là cái biết, chứ các vị không phải là cái dòng chảy ý thức. Và mình lui về, mình an trú được trong cái chiều sâu sự nhận biết sáng ngời tỉnh tại này. Thế thì các vị thử nói cho tôi biết coi là các vị có buồn hay có vui. Nói như thế không có nghĩa là người tu vô cảm, không buồn không vui. Thưa các vị, người tu cái khả năng cảm thụ của họ đối với đất trời, đối với thiên nhiên rất là bén nhạy. Thế nhưng mà họ không có liện đời sống họ vào buồn vui, cho nên họ thưởng lãm được buồn vui, cái nồng độ nó cao hơn ta. Họ thưởng lãm được cái đẹp, cái nồng độ nó cao hơn ta. Thế nhưng mà họ không bị cái đẹp nó nhận chìm, không bị vui và buồn dắt dẫn. Họ sống ngay cuộc sống đời thường nhưng họ rất là thâm sâu, do vì họ an trú trong cái từng nhận biết chẳng có chi lạ. Và khi an trú được đến một cái mức độ rất là sâu thì thưa đại chúng là tự nhiên đời sống họ nó nở ra một loại hương hoa. Họ có mặt trong cuộc đời, họ tặng hương hoa cho cuộc đời. Và cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Và cuối cùng thưa các vị, mình có vài điều để kết buổi nói chuyện hôm nay. Đó là mỗi năm chúng ta đều có một cái cơ hội đón cái Tết đến, đón mùa xuân đến. Mùa xuân là cái cơ hội đất trời rộn rã, mới lạ. Mình chưa làm được gì nhiều cho chính bản thân mình, xin các vị làm cho đời sống các vị mới lại, mới mức độ cạn. Đó là mình loại trừ hết những cái nội kết cất chứa trong tâm thức bấy lâu nay. Hãy hình dung một người, họ bỏ xa ba lô của họ rất là nhiều viên đá. Họ đi họ mang theo, họ ngồi họ mang theo, họ ngủ họ cũng mang theo, rất là tội nghiệp. Và mình đang mang không phải những viên đá nặng tâm thức mình đâu, mình đang mang những cái trứng gà nó ung ở trong trái tim mình, sẽ có lúc không khéo nó vỡ ra. Các vị hãy loại trừ tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương, sầu tuổi, những cái nỗi hận về bao người. Hãy làm cho thân tâm một lần mới lại. Hứa với lòng rằng mọi vật trên đất trời này mỗi năm một mùa xuân đến nó đều mới lại, chưa có cái gì lặp lại cả. Thì ta cũng thế. Hãy sống bằng cái sự tươi mới của mắt, của tai, đón nhận mọi người, mọi điều mình tiếp xúc bằng cái nhìn rất mới, bằng sự suy nghĩ rất là mới. Đừng nên có cái ký ức về bất cứ ai. Ký ức đẹp thì nên có, tạm tha cho. Nhưng mà những cái ký ức phiền giận của mình về người thì chúng ta nên loại trừ, làm cái lòng mình mới lại. Đó là cách các vị làm cho bình rượu của các vị mỗi ngày nó càng ngọt ngào thêm. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là ta chưa có thể làm cho lòng mình nó nở ra, nó mãn khai, đó qua giác ngộ như các Đức Thế Tôn. Thì ta cũng có thể làm được một điều ở mức độ cạn, là đời sống của mình mỗi ngày mỗi lành hơn, mỗi đẹp hơn, mỗi thật hơn. Mình không dâng hiến được đó qua giác ngộ cho người chung quanh, thì hãy cống hiến cái sự thơm tho, đẹp đẽ, dễ thương của mình cho người. Nhớ là chúng ta sống tạm trong nhân gian này lao sao không mấy chốc, rồi dẫn nhau ra đi hết. Cho nên không tặng cho anh được viên thuốc trường sinh thì cũng cho anh viên thuốc bổ, đừng là viên thuốc độc của nhau. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi. Ta không có cái cuộc đời thứ hai để dành để sống tiếp. Trả lời này rồi thì các vị biến mất vào cõi mịt mùng, không biết bao giờ ta mới có cơ hội trở lại. Cho nên hãy làm đầy đời sống của mình, làm đầy nội dung của đời sống này bằng những phẩm chất đẹp đẽ nhất, lành nhất. Và nếu khéo thì hãy lợi dụng một đời sống này làm cho mình giác ngộ bằng cái con đường là hãy sống từng phút giây trong cái ý thức tỉnh giác. Và mong rằng những điều mình chia sẻ nó rất là dễ hiểu để các vị có thể thực tập được, làm cho đời sống các vị có được niềm vui. Xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Đức Bổn Sư Mục Ca Mâu Ni.